Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần phát trực tiếp trên Facebook. Lúc này quý vị đang theo dõi ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được mời quý vị cùng tìm hiểu một chủ đề mà thiết nghĩ rằng là rất là quan tâm đối với tất cả quý vị, nhất là những quý vị phụ huynh, nhất là những bậc cha mẹ trẻ. Kể từ khi những ca bệnh đầu tiên được phát hiện, được chẩn đoán và được đặt tên, thì cái chứng bệnh này ngày càng trở nên phổ biến và ngày càng là một mối quan tâm, lo ngại với xã hội, với gia đình và với các cộng đồng. Đặc biệt là càng ngày cái cuộc sống nó càng hấp tấp, càng vội vã, càng bận rộn thì người ta lại càng thấy là cái mức độ căng thẳng của cuộc sống nó cũng có một cái sự phát triển tỷ lệ thuận với căn bệnh này nữa. Thành ra mọi người rất quan tâm, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu rối loạn tự kỷ mà nôm na dân gian thường gọi là bệnh tự kỷ hoặc là tự kỷ, được đặt tên, được nêu danh, được kêu tên bệnh cách đây 70 năm rồi, và trong suốt 70 năm vừa qua chúng ta càng ngày càng thấy nó càng ngày càng phổ biến hơn. Mình hiểu rõ về tự kỷ để mình có thể giúp đỡ những người thân xung quanh mình có thể đối phó với căn bệnh này. Nếu như quý vị thấy là xung quanh mình có những người đang gặp khó khăn trong vấn đề tâm thần hoặc là trong vấn đề tinh thần hoặc trong vấn đề tâm lý và mắc hội chứng tự kỷ, thì ngày hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu với bác sĩ Nhi Thảo Võ từ California. Xin chào bác sĩ Thảo, cảm ơn bác sĩ dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Xin chào Trang My và quý khán giả của đài VOA. Rất hân hạnh được trò chuyện cùng các bạn về cái hội chứng bệnh tự kỷ này.
Rối loạn tự kỷ là một khó khăn về tâm lý, về tinh thần, và nó cũng dẫn tới rất nhiều những khó khăn khác trong sinh hoạt, trong đời sống của bệnh nhân bị tự kỷ. Thì xin hỏi bác sĩ, tự kỷ ngày càng nghe nhiều nhưng mà không mấy ai hiểu rõ tại sao có căn bệnh này, rồi căn bệnh này nó nguy hiểm như thế nào, rồi mình phải làm sao để chữa trị hoặc là có cách nào phòng ngừa hay không. Bây giờ trước khi tìm hiểu sâu xa như vậy thì xin bác sĩ cho biết một cách định nghĩa cụ thể về giới chuyên môn bệnh tự kỷ hay là chính rối loạn tự kỷ là gì?
Thì cái bệnh tự kỷ này á, là mọi người cũng bên Việt Nam mình cũng hay đùa giỡn là khi mà các bạn không có chỉ thích đi ra ngoài chơi, không thích đi một mình thì hay gọi là bị tự kỷ kiểu như vậy. Thì thật ra cái đúng á, là cái hội chứng này là cái bệnh nhân hay là cái em bé hoặc là cái người đó cái khả năng giao tiếp của họ rất là hạn chế. Và cái có người thì ảnh hưởng tới cái ngôn ngữ và có người thì không, và cũng là họ có những cái hành động lặp đi lặp lại thường xuyên. Đó là như con nít nhỏ thì các bé có thể rất là thích là quay cái trong trống hay là thích mở cửa ra mở cửa vào, hoặc là khi mà cái người lớn tuổi ấy, thì họ lại có những cái suy nghĩ lặp đi lặp lại hoặc là những câu nói lặp đi lặp lại. Thì nó là một cái phổ bệnh, có nghĩa là một rất là nhiều chẩn đoán bệnh này thì cũng dễ mà cũng có khi khó, tại có những cái người bị bệnh tự kỷ là họ không có rõ ràng. Nên cái này người ta gọi là một phổ, một dạng rất là rộng, từ bệnh rất là nặng tới một bệnh đó làm rất là thông minh, và có thể họ có nhiều cái có những chức danh trong xã hội hoặc là rất là giàu có, như là cái người mà sáng lập ra Tesla, cái ông CEO của Tesla là Elon Musk hay là Steve Jobs, là những người đó là những cái dạng mà high function của bệnh tự kỷ.
Tức là bị tự kỷ cũng có thể là những người mà rất là thành công thành đạt, tức là cái
Đúng
bệnh
rồi.
này không chừa một ai. Nó là một cái chứng rối loạn về tinh thần, rối loạn về tâm thần, rối loạn về thần kinh. Giới khoa học họ định nghĩa đây là một căn bệnh về tâm thần, về thần kinh hay
Đúng
sao
rồi.
bác sĩ?
Thì thật ra cái bệnh này á, là do cái sự phát triển không có đúng, giống như là không phải là không đúng mà không có giống như những người bình thường khác. Và chủ yếu là cái khả năng giao tiếp, khả năng tương tác với xã hội.
Và cái sự phát triển không bình thường đó nó nằm ở não bộ phải không thưa bác sĩ?
Dạ đúng rồi chị. Thì cái khả năng nó, người ta thấy là nó nằm trong cái gene của mình và nó ảnh hưởng tới sự phát triển của cái não, nhưng mà người ta chưa có thấy rõ, và giống như chụp hình cũng không có thấy rõ cái não nó bất thường như thế nào.
Như vậy thì cũng rất là khó. Như vậy thì xin hỏi bác sĩ đó, Trà My cũng thấy là bệnh tự kỷ thường thường là ở trẻ em, trẻ nhỏ, với rất là nhiều những cái ca bệnh tự kỷ là từ trẻ nhỏ, và đặc biệt là con nít mà bị tự kỷ đó thì là con trai bị nhiều hơn con gái, cái tỷ lệ tới gấp 4 5 lần lận. Nhưng mà cũng có những người tự kỷ ở cái tuổi cao hơn, ví dụ như thanh thiếu niên tự kỷ, rồi cũng có những người lớn tự kỷ, người trưởng thành tự kỷ. Vậy thì cái căn bệnh này nếu mà nói một cách chung quát đó, nó đâu phải là căn bệnh từ lúc bé phải không bác sĩ? Nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Thật ra như hồi nãy mình đã nói, cái bệnh này là nằm trong cái gene, là nên khi mà sanh ra là đã có rồi, nó chỉ là cái thời gian mà mình biểu hiện ra bên ngoài thôi. Có những cái bệnh mà nặng á, thì có thể mình đã nhận ra từ lúc mà mấy tháng rồi, nhưng mà có những cái nhẹ nhẹ á, thì ngay cả người lớn và có nhiều người không có được chẩn đoán luôn. Và họ tất nhiên những người đó họ sẽ bị rất là khó khăn trong cuộc sống, họ cảm thấy họ khác với những người khác, họ không có khả năng giống như giao tiếp hoặc là biểu hiện cảm xúc, và họ không hiểu tại sao. Thì những người đó rất là khó khăn vì họ không hiểu tại sao họ khác với những người khác.
Như bác sĩ nói là cái nguyên nhân chủ yếu mà giới khoa học có thể xác định cho tới nay đối với chứng tự kỷ là phần đông là do di truyền từ
Đúng
gen.
rồi.
Vì nó có sẵn trong gen thì bất cứ lúc nào trong đời sống của mình nó cũng thể bộc phát. Có người thì bộc phát rất sớm, từ tuổi rất nhỏ, có người thì từ từ lớn lên ở độ tuổi thiếu niên, hoặc là có người trưởng thành thì mới bị, chứ không phải là một cái căn bệnh từ tác động ngoại cảnh của xã hội khiến cho mình trở nên tự kỷ.
Cái đúng rồi, thì không phải là, nhưng mà cái những cái môi trường xung quanh làm cho mình biểu hiện ra sớm hơn hay là trễ hơn thôi. Chứ không phải là có nhiều người là cả suốt cuộc đời cũng không có được chẩn đoán là bệnh tự kỷ, mà thật ra họ bị
Họ có cái gen đó
trong
đúng
đó
không?
và họ không hiểu, họ không biết tại sao mình lại khác với những người khác, và những người khác cũng không hiểu tại sao họ lại hành xử cư xử như vậy đó, và đó là những người mà mình không có chẩn đoán ra.
Tóm tắt mình có thể hiểu tự kỷ là người bị khó khăn, bị khiếm khuyết về cái mức giao tiếp xã hội, về cái khả năng ngôn ngữ, khả năng tiếp xúc, khả năng tiếp nhận hoặc là biểu cảm cái
Đúng
thái
rồi,
độ tình cảm của mình.
đúng đúng rồi.
Và cái sự khó khăn đó là theo thời gian từ từ nó sẽ bộc phát ra, nó sẽ hoặc là sớm hoặc là muộn. Thì cái độ tuổi mà sớm nhất có thể mà ghi nhận cho tới nay mà bộc phát, tức là cái biểu hiện sớm nhất là ở độ tuổi nào thưa bác sĩ?
Giống như thật ra những cái bé sơ sinh thì khoảng một tháng, là trên dưới một tháng, thì bé thường là bé có thể nhìn thẳng vào mắt mình, cái eye contact, thì bé nhìn vô mắt mình và bé rất là thích được trò chuyện cùng với bố mẹ. Bố mẹ cứ nhìn vô mắt bé thì bé sẽ nhìn vô mắt bố mẹ, rồi mình nói chuyện á, thì bé chưa có phát âm ra được nhưng mà mình sẽ thấy giống như cái miệng của bé rất là chăm chú, giống như mình thấy cái mỏ hơi chu chu ra một chút xíu, chúm chím là thích nghe mình nói chuyện, cứ nhìn vào mắt mình hoài. Thì những cái mà bé có cái hội chứng tự kỷ này á, có thể bé không có thích thú với cái chuyện mà nhìn thẳng vô bố mẹ hoặc trò chuyện cùng bố mẹ ngay từ nhỏ, nên có thể biểu hiện từ rất sớm nhưng mà rất là khó nhận ra, tại vì cái bé nhỏ, cái độ nhìn của bé thì chưa có cái con mắt, cái khả năng nhìn của bé chưa có tốt đó, nên không có nhìn xa được. Rồi nhiều khi bố mẹ không có trò chuyện với con nhiều hay là không có để ý thì cũng sẽ không có thấy cái sự khác biệt này.
Phần đông, cái số đông nhất là phát hiện sớm nhất là ở cái lúc mà con bắt đầu biết nói,
Đúng.
chập chững đó, khoảng chừng 12 tháng cho tới 24 tháng là cái thời gian mà biểu hiện của tự kỷ có thể được cha mẹ nhận dạng khi thấy cháu không có phản ứng, không có hồi đáp những cái sự tương tác với cha mẹ, phải không ạ?
Đúng rồi.
Thì xin bác sĩ liệt kê những cái biểu hiện sớm nhất như vậy để ba mẹ nếu mà đang có con nhỏ lúc này thì có thể quan sát kỹ và có thể để ý, phát hiện được sớm nếu con mình chẳng may.
Như hồi nãy mình nói thì khoảng một tháng thì con bắt đầu có cái nhìn, cái eye contact với bố mẹ. Rồi sau đó thì khoảng 4 tới 6 tháng thì bé thích cười. Mình nói chuyện với bé thì bé sẽ cười lại hoặc là cười ra tiếng luôn. Rồi bé sẽ nói ra những cái âm thanh của em bé như u ơ, và nhưng mà những bé có tự kỷ á, thì sẽ không có những cái biểu hiện đó. Rồi khoảng 9 tháng mình gọi tên bé là bé sẽ biết biết mình gọi tên, bé có thể biết cái đó là bố mẹ gọi tên mình, bé sẽ quay lại. Hoặc là những cái bé này rất là dễ thương, là khi mà mình ghẹo hoặc là làm bé không vừa ý, bé hay mếu, thì bé này lại không có những cái biểu hiện cảm xúc đó, giống như không có cười, không có thích thú vào cái chuyện mà tương tác với người khác. 9 tháng mình cũng có thể chơi là peekaboo hoặc là chơi cấp hài với lại em bé nhỏ, là bé cũng không thích cái chuyện thích chơi với mình. Khoảng 12 tháng là bé có thể gọi ba gọi mẹ, thì khoảng 12 đến 15 tháng và những bé đó thì sẽ chậm hơn, sẽ không có kêu cô ba mẹ. Rồi giống như khi mà mình cười, mình giỡn, cái biểu hiện cảm xúc của mình, mình vui, mình giận, bé cũng sẽ không có nhận ra cái chuyện đó. Rồi 15 đến 18 tháng là bé có thể tương tác và chơi những bé khác rồi. Nhìn những bé khác cùng lứa tuổi thì bé sẽ thích thú lợi gần chơi, hoặc là nhìn bé đó rồi có thể những bé tính nhát một chút xíu, không dám đi tới đó chơi, nhưng mà bé sẽ nhìn rất là tò mò, rất là ham muốn được cùng chơi với bạn đó. Rồi những bé bị cái hội chứng tự kỷ á, thì bé sẽ giống như không để ý với những cái môi trường xung quanh, bé như một cái thế giới khác hoàn toàn, bé thích chơi một mình, bé thích những cái đồ chơi hay những cái hành động, bé cứ chơi đi chơi lại hoài, và bé không có mặc kệ những cái gì ồn ào xung quanh đó. Và những bé này cũng không có để ý là có nguy hiểm hay không nữa. Đặc điểm mình thường gặp của những cái bé với tự kỷ là ví dụ bé muốn một cái gì đó thì bé sẽ làm được cái điều mình muốn cho bằng được. Thí dụ nhìn đi ra đám đông bé thích thì bé sẽ cứ đi ào ào vào cái chỗ đông người đó, đi chợ siêu thị, bé nhìn thấy một cái gì bé thích thì bé cứ đi đó, mà bé không có để ý là bố mẹ ở đâu, là mình có thể bị lạc hay không, bé không có sợ nguy hiểm. Còn lớn lên thì thường những cái khoảng tuổi như hai cái tuổi hai năm đầu tiên là cái khả năng ngôn ngữ và cái khả năng mà tương tác với xung quanh, thì đa số là các bé là biểu hiện trong cái khoảng thời gian này, hai năm tới hai năm rưỡi đầu. Nhưng mà sau đó thì cũng có các bé lại về cái khả năng ngôn ngữ và không có nói chuyện, không có bắt đầu cái sự giao tiếp bình thường, giống như muốn nói chuyện, bắt chuyện với những bạn khác, bé không có khả năng bắt chuyện, hoặc có thể biết bắt chuyện, biết làm bạn đi, và sau đó là bé sẽ không có tiếp tục diễn biến tiếp nữa, chỉ mới bắt đầu làm quen một chút rồi ngừng ở đó. Hoặc là cũng có thể chơi có những bạn thân, nhưng mà bé sẽ làm cho những cái người, bé sẽ đẩy xa những bạn khác ra để chơi không có hiểu nhau được đó. Cảm xúc của người khác, giống như nhiều khi mấy bạn đó không thích làm cái chuyện này mà bé cũng không có hiểu, để bé chỉ những cái gì mà bé thích, bé muốn, thì bé nghĩ người khác cũng y chang như mình và bé sẽ không có để ý tới người khác.
Tự chung lại là một cái sự thờ ơ, xa lánh xung quanh, thu mình vào thế giới riêng, một cái sự vô cảm, không có cảm xúc.
Đúng
không
rồi.
Có một cái biểu hiện gì về tình cảm, cảm xúc vui buồn hay như thế nào hết. Thường thường người ta nói tự kỷ là thường thường ta liên hệ tới những người mà thường thường rất là trầm, rất là buồn. Có phải những em bé mà trầm buồn đó là tự kỷ hay không? Tức là cái đó có phải là một cái biểu hiện của tự kỷ không thưa bác sĩ? Nếu mà buồn lúc nào cũng buồn, không bao giờ vui, không bao giờ có trạng thái tích cực sinh động.
Cái đó là cái bệnh trầm.
Trầm cảm.
More like trầm cảm hơn. Giống như là buồn. Còn cái tự kỷ này là bé ở một cái thế giới riêng, bé không có phải là không có cảm thấy buồn về cái chuyện là bị một mình. Còn người bị trầm cảm là họ không có cảm xúc, thì cũng có thể dễ bị lẫn lộn với nhau.
Đúng rồi.
Và những cái người bị tự kỷ cũng rất là dễ bị trầm cảm. Đó là hai cái, từ cái tự kỷ dẫn tới trầm cảm, chứ không phải là trầm cảm là tự kỷ. Nó có thể, tại vì khi mà tự kỷ mà không có, nên không có giao tiếp được với người khác, và không có diễn cảm được diễn tả được cảm xúc của mình thì rất là dễ bị buồn, bị trầm cảm.
Và một cái biểu hiện khác của tự kỷ đó là cái khả năng ngôn ngữ, ngoài cái khả năng giao tiếp biểu lộ cảm xúc thì còn khả năng ngôn ngữ nó cũng hạn chế khiếm khuyết. Thì có những em bé nhỏ đó mà thấy chậm nói, thấy cái chậm nói có nên nghĩ chậm nói là cái là nghĩ tới tự kỷ liền hay không? Chậm nói có phải là biểu hiện đặc biệt đặc trưng điển hình của tự kỷ không bác sĩ, hay
Cũng
là
một cái là một cái thì tại vì tự kỷ á, là ảnh hưởng cái khả năng ngôn ngữ của bé giảm, nhưng mà không phải tất cả những cái bé chậm nói đều là tự kỷ, và không phải tất cả những cái bé tự kỷ là không có là đều bị chậm nói hết đó. Nhưng mà khi mà nhưng mà bé chậm nói thì cái điều đầu tiên mình đặt ra là mình coi cái bé có bị tự kỷ hay không, mình phải đặt cái dấu hỏi đó liền để mình giống như là thả thả lầm chứ không có bị phải bắt lầm chứ không có thả lầm. Nhưng nói mình cứ screen giống như là mình cứ
tầm soát đó.
tầm soát hết các bé đó để mà để bé không có bị tự kỷ trước đi. Rồi còn mình tại vì á, cái bệnh tự kỷ á, mình can thiệp sớm thì cái khả năng mà hòa nhập với lại cái môi trường á, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, ảnh hưởng đến cái khả năng tâm lý và cái khả năng học của con hòa nhập với cuộc sống ảnh hưởng rất là lớn nếu mà mình điều trị sớm.
Bất cứ một cái loại bệnh hoặc cái hội chứng nào, một cái khó khăn nào về sức khỏe, về thể chất lẫn tinh thần mà mình phát hiện sớm thì cũng có rất nhiều những cái cơ hội có thể cải thiện khắc phục được. Một lát nữa sẽ cùng bác sĩ Thảo tìm hiểu cái cách giúp cho trẻ tự kỷ có thể cải thiện cái tình trạng của mình như thế nào. Nhưng mà lúc này thì xin hỏi về tự kỷ đó, Trà My có nghe nói rất là nhiều dạng tự kỷ, mà nôm na người ta cũng có thể nói rằng là có dạng tự kỷ hiền, có dạng tự kỷ dữ. Thì về giới chuyên môn thì họ phân loại tự kỷ ra mấy loại, và từng loại như vậy đó đặc điểm phân biệt như thế nào thưa bác sĩ?
Thì lúc trước trước năm 2013 thì họ phân ra làm 4 5 loại, thì cái loại họ là high function autism, là có nghĩa là cái bệnh đó có thể người ta Asperger, thì cái bệnh đó người ta có thể rất là thông minh. Và giống như là họ học có thể rất là giỏi, đặc biệt ở một cái lĩnh vực đặc biệt nào đó. Rồi sau đó nhưng mà lại cái khả năng giao tiếp với xã hội thì họ lại có vấn đề. Thì rồi họ nói chung là phân loại rồi có những bệnh tự kỷ nặng đó. Nhưng mà sau này người ta thấy là cái phân loại đó thì không có phù hợp nữa, người ta chia ra theo kiểu phân loại khác, là thành ra là cái level có nghĩa là cái tùy
Mức
cái
độ.
mức độ nặng của cái tự kỷ mà họ chia ra làm 3 loại. Cái level 1 có nghĩa là mức độ số 1 á, thì các bé chỉ cần một chút giúp đỡ trong cái sự giao tiếp về ngôn ngữ, hay là cần một chút về những cái sinh hoạt hàng ngày, chứ không bé nói chung hoàn toàn làm đầy đủ công việc của mình, có thể đi học bình thường, rồi ra với môi trường cũng vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Giống như Elton Musk là ông đó là ông cũng bị Asperger nếu mà theo cái phân loại cũ, và cái phân loại mới thì cái level 1. Còn cái
Ở mức
loại
độ 1 là mức độ rất nhẹ, cần cho sự hỗ trợ rất là ít thôi.
đúng rồi, còn mức độ số 3 là bé không có giao tiếp được, có thể không nói được. Có những cái bé đó thì nhiều khi mình không có phải nói mà mình phải dùng những cái trợ giúp khác, như từ cái iPad hay những cái thiết bị điện tử khác để mà cái người đó có thể giao tiếp. Và những cái hành động lặp đi lặp lại, giống như những cái bé đó cứ cảm thấy khi nào căng thẳng quá thì cứ muốn chạy vòng 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 là không có thể ngừng được, hoặc là làm một cái chuyện đó lặp đi lặp lại, nó ảnh hưởng đến cái sinh hoạt bình thường. Đó là level nặng, số 3, mức độ thứ 3. Còn nhẹ nhẹ vẫn cần trợ giúp nhiều hơn nhưng không tới nỗi là nặng quá, thì ở chính giữa số 2.
Mức độ số 2 là mức độ trung bình, bình thường. Thưa bác sĩ, nhưng mà về cái mức độ khác biệt giữa hai cái loại tự kỷ, một loại tự kỷ rất là hiền như người nhân gian người ta quan sát và người ta nhận định đó, là những cái em bé mà tự kỷ mà không có phá phách, chỉ thu mình vào một thế giới riêng và chỉ tức là không giao tiếp thôi, đó là một cái loại tự kỷ mà thiên hạ gọi là đây là tự kỷ dạng nhẹ, tự kỷ dạng hiền. Còn có một loại tự kỷ là rất là nóng nảy, rất là tăng động, rất là tức là cái bằng không có ngồi yên á, rất là phải phá phách, phải quậy phá, phải đập đồ, phải phá phách thì nó mới xả được cái sự bực tức, cái sự giận dỗi trong người. Thì cái loại tự kỷ đó theo giới y học đó là trong mức độ 1, 2, 3 đó, bác sĩ liệt kê nó là loại nào?
Là số 3. Thì thật ra cái đó là do bé không có giao tiếp được, thì không có diễn tả được cái cảm xúc của mình đó. Nên bé dễ bị căng thẳng, nên phải, và những cái người đó đó thì rất là routine, giống như cái gì cũng phải lặp đi lặp lại, nhưng mà một cái gì thay đổi là không đúng theo ý mình đó, thì sẽ rất là căng thẳng, là phải làm một cái gì đó để mà xả stress ra, giống như sẽ la hét lên, và hoặc là phải giống như có thể chạy vòng 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 vòng, hoặc là có thể đập đầu, có thể phá phách đồ đạc xung quanh nữa. Thật ra những người đó, tại vì họ rất là nhạy cảm, cái cảm giác của họ chỉ cần một chút thay đổi thôi, đồ ăn đồ uống cũng vậy. Thí dụ như chỉ cần thêm một chút muối thì họ đã không có ăn được món đó rồi. Hoặc là cái âm thanh xung quanh của mình, giống như họ rất là nhạy cảm với âm thanh. Âm thanh có thể là âm thanh trầm, có thể là âm thanh rất là cao. Con bé rất là sợ, thí dụ mở cái máy hút bụi lên là bé khóc thét lên rồi. Người lớn cũng vậy, thí dụ nghe một cái giọng nói ở một cái tầng âm nào đó thì họ rất là hoảng sợ, họ không có chịu nổi, họ có thể là khóc la hét, hoặc là có thể đập phá luôn.
Tức là tự kỷ mà nhẹ đó thì là ôn hòa, nhưng mà đến mức độ nặng cấp 3 đó, tức là sẽ có những cái tăng động, những cái sự bực dọc cáu gắt, rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, bất cứ cái chuyện gì không ưng ý, không hài lòng là sẽ phản ứng kịch liệt mạnh mẽ, vì họ không có biểu cảm được, không có biểu hiện được cái cảm xúc của mình, cho nên họ phải tức là xả cái dồn nén đó ra bằng mọi cách có thể, tức là thấy trước mắt có cái gì làm được là làm thôi, không có tức là kiềm chế, không có sự kiểm soát. Rồi có bé thì mình thấy là lăn lộn nhảy cầu thang, có bé thì là đập phá bàn ghế chén dĩa đó, thì những cái đó thì nôm na quý vị thấy là tự kỷ mà người ta nói là giữ ở thể dữ, tức là ở thể nặng là như vậy. Cho nên mình thấy cái mức độ nguy hiểm, vì không kiểm soát được thì có thể các em sẽ tự hại mình mà cũng sẽ tự hại những người xung quanh, làm hại những người xung quanh nữa. Thành ra căn bệnh này rất nguy hiểm nếu như quý vị không hiểu rõ để có cái cách đối phó, điều chỉnh, giúp đỡ, hỗ trợ các em. Trước khi mình nói về cái cách giúp đỡ như thế nào đó, thì trở lại với cái nguyên nhân tự kỷ đó, thưa bác sĩ, mặc dù giới chuyên khoa họ định nghĩa phần lớn là do gen, là di truyền thôi chứ không phải do tác động ngoại cảnh, nhưng mà cũng có những cuộc nghiên cứu hoặc những quan sát hoặc những cái ý kiến cho rằng thường thường thấy những đứa trẻ từ lúc nhỏ sinh ra mà không được giao tiếp với bố mẹ nhiều, bị bỏ rơi, bị bỏ mặc, hoặc là bị ba mẹ quăng cho cái máy iPad, iPhone chơi với máy riết, không có thực khả năng, tức là không có cái môi trường cơ hội để giao tiếp, thì thành thử các em sẽ không biết giao tiếp mà các em tự kỷ luôn. Điều đó có đúng không? Quan sát này, nhận định này có đúng không bác sĩ?
Thì quan sát rất là hay, thì đúng là giống như cái ngôn ngữ thì phải cần cái sự kích thích bên ngoài. Thì rất là ngay sau cái dịch COVID của mình đó, lúc này thì rất là nhiều bé bị chậm nói, tại vì bé không có cơ hội tiếp xúc với những bé khác, và ngay cả bây giờ cũng còn rất là nhiều bố mẹ là rất là sợ con mình bị bệnh COVID nên không có cho con ra ngoài đó. Nhưng mà ở nhà thì tất nhiên bố mẹ cũng bận công việc thì không có thể nào mà trò chuyện giao tiếp với con nhiều đó, rồi thì cái iPad thì cái ngôn ngữ con sẽ bị giảm. Nhưng mà như mình nói, nó đã nằm ở trong gene, thì khi mà bố mẹ không có kích thích con, không có nói chuyện với con nhiều, cho con coi iPad nhiều, thì cái đó chỉ là làm cái biểu hiện của tự kỷ sớm hơn thôi, chứ không có là gây ra cái tự kỷ.
Tức là thí dụ như các ông bà nói với con cái mình rằng này, nếu mà con không có chơi đùa với con của con, không nói chuyện nhiều với nó, cứ quăng cái máy cho nó là nó sẽ tự kỷ đấy nhé, thì có đúng không?
Vậy là thì thật ra là không có đúng. Thì nó đã, khi đã sanh ra là bé, mình đã thấy là bé đã tự kỷ rồi, đã có nằm trong cái gene của con rồi đó, nên chỉ là biểu hiện ra ngoài hay không thôi. Nhưng mà chắc chắn là ảnh hưởng tới khả năng nói chuyện của con. Nên không phải là vì cái chuyện đó không gây tự kỷ, là bố mẹ cứ mặc nhiên là đưa iPad cho con thoải mái nha, nên mình vẫn phải nói chuyện với nhiều với con, vì con cái mà tiếp xúc với cái screen, cái màn hình thì cái khả năng ngôn ngữ của con nó đã giảm đi rất là nhiều. Dù nhiều khi là chỉ là cái tivi xung quanh thôi, nhưng mà cái nghe cái tiếng nói của mình sẽ bị giảm đi, tại vì rất là nhiều tạp âm xung quanh thì bé sẽ không có nghe được tiếng nói của bố mẹ, ông bà, anh chị em xung quanh. Nên mình giảm cái khả năng cái tivi, YouTube, những cái mà cái màn hình, thì để cho con được là cái trẻ thơ, được
Giao tiếp ngôn ngữ và được học
là
hỏi xung quanh dạ.
bình thường.
Nhưng mà bác sĩ nói tự kỷ là do từ gen di truyền, cho nên cũng không phải những cái việc đó mà nó gây tự kỷ, mà những việc đó nó có thể ảnh hưởng tới cái khả năng phát triển của trẻ chậm hơn mà thôi. Rồi
Đúng
cũng
rồi.
có những dạng người ta phát hiện rất là trễ, tức là tự kỷ mà từ nhỏ tới lớn nó di truyền, tức là từ nhỏ tôi phải có bị rồi chứ, sinh ra là phải bị. Cái gì mà được gọi là di truyền thì người ta hay nghĩ tới bẩm sinh ra là sẽ phải có liền. Nhưng mà có nhiều trường hợp là tới tuổi 18, 19 mới có, đi vô học bị cô lập hay là đi ra môi trường xã hội không hòa nhập được, lúc đó mới bắt đầu tự kỷ, thì người ta đổ thừa hoặc người ta nghĩ tới cái hoàn cảnh xung quanh, hoặc là sau một cái biến cố nào đó, nhất là trẻ em, ba mẹ không hòa thuận, gia đình đổ vỡ, ly dị, thì thường thường những đứa trẻ mà trong những cái gia đình mà ba mẹ đổ vỡ, ly hôn á, thì sau đó nó đổi tâm đổi tính, nó không còn hoạt bát, không còn vui vẻ nữa, mà nó tự nhiên nó thu mình vào một thế giới riêng, và từ đó thì nó tự kỷ. Thì người ta mới đặt dấu hỏi là có phải chăng những cái yếu tố đó cũng tác động gây ra chứng tự kỷ.
Thật ra là không, tại những cái đó nếu mà những người bị tự kỷ mà phát hiện lúc người lớn, khi mà mình quay lại lúc còn nhỏ thì cũng có những cái biểu hiện ngay từ nhỏ rồi, chỉ có là gia đình không có nhận ra thôi. Những bé đó sẽ có một cái lúc nào đó trong trong lúc phát triển thì sẽ cái khả năng giao tiếp, cái khả năng biểu hiện cảm xúc và hòa nhập với môi trường đã có vấn đề. Đó, chỉ khi là lúc hồi nhỏ thì bố mẹ có thấy ồ có thể con mình hay mắc cỡ, không có dạng gì thôi, nhưng mà không có nghĩ đó là một trong những triệu chứng của bệnh tự kỷ.
Và khi có một cái tác động mạnh, có một cái sự chấn động thì nó sẽ bộc phát ra mạnh mẽ
Rồi,
hơn, nhiều hơn.
hoặc là còn như những cái mà Trà My nói, có thể là một cái biến cố nào đó bố mẹ ly dị, hoặc là có những cái căng thẳng nào đó, thì cái đó không phải là cái hội chứng bệnh tự kỷ, mà có thể là bị trầm cảm, hoặc là những cái bị về cái những cái rối loạn khác,
Rối loạn tâm lý kiểu khác không phải là tự kỷ.
chứ không phải là của không phải là bệnh tự kỷ.
Cũng có những người lớn đi, những người trưởng thành rồi, tự nhiên sau một thời gian, một cú sốc nào đó, họ bị đổ vỡ, thất bại, hay là họ bị mất mát người thân vân vân, thì họ tự nhiên họ thu mình lại thế giới riêng của mình và họ không tiếp xúc với ai nữa, họ không có biểu hiện cảm giác, tức là trở thành vô tri vô giác với thế giới xung quanh, và lúc đó thì bị coi là tự kỷ, có đúng không bác sĩ?
Có phải, nếu mà mình phải cái tự kỷ là mình phải coi một cái quá trình hết, là coi quay lại lúc hồi nhỏ là cũng sẽ có những biểu hiện, mà chỉ là không mọi người không biết cái đó là biểu hiện của tự kỷ thôi. Còn những mà nếu mà vì một biến cố nào đó mà họ thay đổi tâm tính, có những cái biểu hiện giống của tự kỷ thì cái đó không phải.
À, không phải rối loạn tự kỷ mà có
Không
thể là rối loạn tâm lý
một
hoặc
cái
là
tâm
trầm
lý
cảm.
hoặc là
Vâng.
hầu hết là trầm cảm, nhưng mà có thể họ bị rối loạn cái borderline personality disorder, hay là những cái nhiều cái rất là nhiều cái bệnh nó cũng giống tự kỷ lắm. Nhưng mà mình sẽ không có nhận ra thôi, nên những cái trường hợp như vậy á, thì nên gặp bác sĩ gia đình và bác sĩ tâm lý để mà chẩn đoán ra và có những cái phương pháp điều trị phù hợp.
Mình đang tìm hiểu rất kỹ về tự kỷ để giúp quý vị phân biệt đâu là tự kỷ, đâu là không phải tự kỷ. Trong lúc quý vị đang theo dõi chương trình, quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề này hoặc là liên quan tới sức khỏe, xin vui lòng để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp tức thì trong lúc chương trình đang diễn ra. Thưa bác sĩ, nói về những nguyên nhân, mình hiểu nguyên nhân thì mình mới đối phó được nó thích đáng. Thì bây giờ nói tự kỷ là một căn bệnh di truyền. Thì bây giờ trở lại tới cái lúc mà có rất nhiều trường hợp là các bà mẹ mang thai. Có những cái nghiên cứu cho thấy rằng nếu mà bà mẹ mang thai không vui vẻ, trong thời kỳ thai nghén không vui vẻ, bị trầm cảm, bị ức chế, bị căng thẳng, không hạnh phúc, thì rất có nhiều khả năng sinh ra đứa bé tự kỷ. Thì điều này đúng hay sai?
Người ta không có thấy rõ ràng, nhưng mà cũng có thể thì những cái nguy cơ mà để cho cái đứa bé bị tự kỷ, người ta thấy là bố mẹ lớn tuổi. Nếu mà bố mẹ lớn tuổi mang thai á thì bé sẽ cái khả năng bị tự kỷ cao hơn những bé khác. Rồi nhờ di truyền thì ta thấy rõ, nếu như là bố mẹ bị hoặc là anh em trong gia đình bị thì cái người đó sẽ khả năng bị tự kỷ cao hơn nè. Rồi trong quá trình mang thai có những cái thuốc, những như thuốc mà điều trị động kinh, điều trị bệnh bipolar, bệnh ngưỡng cực của mẹ, thì cái khả năng con cũng sẽ bị cao hơn. Và khi mà mẹ bị stress nhiều thì cũng có khả năng là con sẽ bị tự kỷ cao hơn.
Đó là lý do mà người ta khuyên rằng là khi mà bà mẹ mang thai đó thì mọi người xung quanh nên nâng đỡ, nên hỗ trợ, tạo cho bà mẹ được thoải mái, lúc nào cũng vui vẻ, đừng có bực dọc, đau khổ, buồn phiền, thì nó sẽ ảnh hưởng, vì thần kinh của người mẹ nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới thần kinh của thai nhi, và nó sẽ là hình thành những cái rối loạn từ lúc mà thai nhi đang hình thành trong bụng mẹ cơ. Thành ra cái vấn đề sức khỏe của bà mẹ mang thai đó rất là quan trọng. Cho nên là cũng có là một cái nguyên do là vì trong lúc thai nghén, bà mẹ có bị sốc, chấn thương về tâm lý thì cũng có thể dẫn tới chứng tự kỷ khi trẻ sinh ra đời. Nên quý vị cũng lưu ý, vì mình nói về di truyền, mình nói về những cái ảnh hưởng thần kinh, tự nhiên từ bà mẹ xuống với thai nhi thì nó là con đường trực tiếp nhất. Đó là lưu ý với những người thai phụ. Bây giờ có những người đang theo dõi, họ thắc mắc khác nhau giữa tự kỷ và tăng động. Thật ra hiện bây giờ tăng động có vẻ nhiều hơn tự kỷ, thì xin bác sĩ vui lòng giúp phân biệt tự kỷ và tăng động khác nhau như thế nào.
Cái hội chứng tăng động hay là tiếng Mỹ mình là ADHD á, là cái khả năng tập trung bị thiếu và lúc nào cũng hiếu động hết. Thì có những cái nó hơi lắp với nhau á, là bé bị tự kỷ cũng rất là tăng động,
Tăng
là
động.
nhờ tại nó rất dễ gặp, giống như bé tự kỷ sẽ bị cái hội chứng ADHD luôn. Và nên là cái nên nó mà để phân biệt hai cái bệnh đó, bệnh tăng động đó, thì không có cái khả năng giao tiếp của người tăng động nó ổn hơn, cái ngôn ngữ họ ổn hơn là của cái bệnh tự kỷ. Họ thích chơi với bạn bè nhưng mà không có cái kỹ năng, giống như là vì lúc nào cũng không có tập trung một chỗ nên nên rất là khó mà giữ lại cái relationship giống như là với bạn bè, chơi được, kết bạn rất là dễ dàng nhưng mà lại không có giữ được, giống như chơi bền, không có chơi lâu được. Rồi cái người đó không có tập trung cao, làm bài tập ấy, thì một chút xíu là có thể nhảy từ việc này nhảy qua việc khác rất là nhanh. Đó là cái bệnh mà bị tăng động. Còn bệnh tự kỷ là cái khả năng giao tiếp, rồi về cái khả năng ngôn ngữ đó, nhưng mà rất là dễ bị tăng động. Nó nên có nhiều người thì bị tự kỷ và tăng động luôn. Thì mình phải điều trị là điều trị cái tăng động nhưng mà không có điều trị được cái tự kỷ.
Tức là nó cũng hơi hơi gần gần có nhiều có điểm tương đồng lắm. Tăng động với tự kỷ nó cũng liên hệ với nhau đó. Tức là tự kỷ có tăng động ở trong ở mức độ 3 của tự kỷ là có tăng động. Nhưng mà bệnh tăng động nó khác ở tự kỷ cái chỗ là người bị tăng động đó thì không có gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp, kết bạn, kết bè, giao tiếp. Thành ra nếu mà em nào tự kỷ thì khó kết bạn, là cái đó để là cái biểu hiện duy nhất để có thể phân biệt được giữa tự kỷ và tăng động với bác sĩ.
Không, thật ra không phải là mức độ 3 mới là bị tăng động của bệnh tự kỷ. Tại vì tăng động của cái mức độ 3 là những cái tăng động không có cái mục đích. Và còn cái tăng động của cái bệnh, cái hội chứng tăng động á, là cái họ không có thể tập trung vô một cái công việc hay một cái suy nghĩ. Nói chung là nhảy từ cái việc này qua việc kia rất là nhanh. Và cái não nó process cái vấn đề, nó không có một một tập trung vào một thứ, và họ có thể chuyển từ việc này nhảy qua việc kia, giống như là cô giáo đang nói chuyện thì bé không có thể chờ cô giáo xong cái câu nói của cô có thể nhảy vô rồi, hoặc là chờ để cái tới lượt mình cũng không có khả năng mà chờ đó, cũng phải nhảy vô cắt đứt cái của người khác.
Là không ngồi yên đó, lúc nào cũng phải hiếu động như vậy.
Nói chuyện cũng cũng không có ngừng được, nói chuyện rất là nhiều.
Trong tự kỷ thì ngược lại, tự kỷ thì lại rất ít nói.
Cũng có những cái tự kỷ là nói khi mà lớn lên rồi nói được nhiều thì cái gì mình thích thì cứ nói về cái đề tài đó, nói hoài và không có để ý là người khác có thích nghe mình nói hay không, cứ nói đi nói lại cái chuyện mà mình thích thú thôi.
Một thắc mắc khác là tự kỷ và rối loạn ngôn ngữ khác nhau thế nào? Vì rất dễ lầm lẫn giữa hai biểu hiện này.
Như cái rối loạn ngôn ngữ thì giống như nếu mà cho mình nói về chậm nói thì hai cái đều là rất là chậm nói, nhưng mà cái bệnh chậm nói từ từ á thì khi mà lớn lên thì sẽ hết cái bị chậm nói đó. Bé có thể là tới 4 5 tuổi sẽ bắt đầu biết nói thì sẽ hòa nhập bình thường, vẫn kết bạn bình thường, đi học bình thường, không có vấn đề gì hết. Và thực còn bệnh tự kỷ thì khi mà lớn lên cũng có thể sẽ biết nói cũng chậm hơn, nhưng mà vẫn không có khả năng mà giao tiếp với người khác, không có khả năng kết bạn,
Hoặc là biểu lộ cái tình cảm của mình.
cảm xúc của mình. Mà những cái bé bị tự kỷ á, nhiều khi bé đọc rất là giỏi, nó rất là cái kỹ năng đặc biệt nào đó, có khả năng về cảm nhận về âm nhạc rất tốt, hoặc là cái khả năng đọc rất là nhanh và tốt, nhưng mà là không hiểu mình đọc cái gì. Giống như ở trong cái văn phòng của mình có một bé là 2 tuổi mấy, 3 tuổi thôi, bé bị tự kỷ cũng nặng, mà bé nhìn vô những cái bảng ở trong office bé có thể đọc hết trơn, mà những cái ngôn những từ ngữ về trong y khoa đó có thể bố mẹ cũng không có biết đọc đó, mà bé đọc tranh bách. Nhưng mà bé không hiểu bé đọc cái gì hết trơn.
Tức là như có nhiều trường hợp mà tự kỷ người ta nói là high functioning, tức là tự kỷ mà vẫn có đầy đủ chức năng mà còn nhiều khi còn vượt trội người thường nữa đó. Đó là một cái trường đặc biệt của căn bệnh tự kỷ này, không phải ai tự kỷ cũng bị khiếm khuyết, có nhiều người tự kỷ lại nổi trội hơn người thường, mà mình thấy những cái nhân vật xuất chúng cũng đã có, người ta cũng đã có vài trường hợp như vậy. Bây giờ mình nói về cái tự kỷ mà như Trần mới nói, cái lịch sử của nó mới ngắn ngủi thôi, mới phát hiện, mới đặt tên được có 70 năm nay thôi, kể từ những ca đầu tiên tới giờ, mà sao càng ngày thấy càng nhiều. Trước đây nghe ít ít, ví dụ những năm 80, những năm 90 nghe ít lắm, những năm 2000 cũng ít, bây giờ là năm 2000 lẻ mấy tới bây giờ thì càng ngày càng nhiều tự kỷ. Có phải đây là căn bệnh liên quan tới cái lối sống tất bật, bận rộn, hay là nhịp sống căng thẳng xã hội công nghiệp hiện đại hay không, thưa bác sĩ?
Câu hỏi rất là hay. Thật ra nhà khoa học cũng chưa trả lời được câu hỏi này. Thì họ thật ra là cái mình chẩn đoán tự kỷ nó cao hơn rất nhiều so với lúc trước. Nhưng mà người ta cũng không có biết rõ đó là do môi trường xung quanh hay là vì là do bây giờ mình hiểu rõ về bệnh đó hơn nên mình chẩn đoán nó đúng hơn, nhiều hơn, giống như là hoặc là bố mẹ quan tâm hơn và dẫn bé đi khám bác sĩ thần kinh, bác sĩ gia đình nhiều hơn.
Cũng có thể đó là một cái nguyên do là mình phát hiện ngày càng nhiều hơn, không có nghĩa là
Đúng rồi.
nhiều
Mà
bên.
con số thật ra rất là cao, giống năm 2016 thì là cứ 50 54 người thì có một người là bị tự kỷ, và họ nghĩ tới bây giờ thì khoảng là 40 người thì một người bị rồi,
Càng
thì
ngày
rất là
càng nhiều hơn.
ngày càng nhiều hơn nha.
Nói về cái tự kỷ đó, mình thấy nó nhiều và mình thấy khó khăn để mà đối phó với căn bệnh này, nhưng mà có phát hiện được nó trước khi mà, tức là giống như bệnh đau, những căn bệnh về tâm lý, về tinh thần, về thần kinh đó, thì nó có những cái phương pháp để tầm soát từ trong bụng mẹ để thấy là những ca này khó rồi thì chớ nên sinh con đó. Thì tự kỷ có thể phát hiện được sớm trong từ trong bụng mẹ như là đau hay không, thưa bác sĩ?
Thật ra bệnh đau á, thì nó nằm trong cái chromosome, là nên mình coi rất là dễ, nên là mình khi mà mình đếm cái chromosome là cái nó là cái mã gen di truyền của mình thì là biết liền đó, và họ có thể chỉ cần thử máu của mẹ thôi là họ chẩn đoán được liền chứ không có khó khăn gì hết. Còn bệnh về tự kỷ á, thì mặc dù đó là gen nhưng mà người ta cũng không có biết cái gen nào, người ta cũng không rõ là một cái gen hay là phải là sự kết hợp của thay đổi rất là nhiều cái gen, nên bây giờ trong bụng mẹ không thể nào chẩn đoán được. Dạ, khi bé sinh ra mình nhìn mình có thể thử cái gen của bé mình cũng không thể chẩn đoán được luôn. Nên cái này não mình cũng không thấy được. Thí dụ như cái bệnh hội chứng tăng động á, thì họ có thể chụp MRI, chụp hình não của bé, não từ của bé, thì họ thấy cái phần vùng trán của cái những bé, cái não vùng trán của bé bị hội chứng tăng động có khác với những người bình thường. Còn cái bệnh tự kỷ họ vẫn không có thấy, người ta chưa có thấy được.
Khó quá. Như vậy thì bây giờ cách đối phó điều trị bệnh tự kỷ hoặc là hội chứng rối loạn tự kỷ trị được hay không bác sĩ? Có cách nào để dứt điểm một người tự kỷ thành người bình thường được hay không?
Thì thật ra thì đáng buồn là mình chưa có cách nào mà để điều trị được hết. Nó nằm trong cái gene. Thì bây giờ đó là mình chỉ tập để cho những người bị tự kỷ hiểu và làm những bài tập để mà thích ứng với được môi trường bên ngoài thôi.
Không có thuốc chữa trị.
Không có thuốc chữa trị. Thì mà bệnh tự kỷ này thì nó hay có kèm với những cái bệnh khác như cái bệnh tăng động nè, hoặc là bệnh trầm cảm nè, hoặc là những bệnh mà OCD, có nghĩa là như trầm bệnh mà cứ làm cái gì là phải làm cho bằng được, hoặc là sợ, hoảng sợ gì đó. Thì những cái bệnh đó thì mình có thuốc để mình điều trị, nhưng mà tự kỷ, bản chất của tự kỷ là không có thuốc,
không thuốc trị lại càng khó hơn nữa. Dạ, không tự thoát được từ bụng mẹ cũng không có thuốc trị, thì quý vị thấy tại sao căn bệnh này là chớ coi thường. Bây giờ mình nói về cái cách đối phó thì tự kỷ nếu mà không có thuốc trị chỉ có hỗ trợ mà thôi, thì dạ, thì con đường phát triển của tự kỷ nó có càng ngày càng nặng hơn không bác sĩ? Bệnh mà thường thường là bệnh là luôn luôn là nó từ nhẹ tới nặng, thì tự kỷ như thế nào?
Tự kỷ thật ra là nó không có phải là nặng hơn, nhưng mà là tùy theo cái môi trường và tùy theo giống như khi mà nhỏ thì mình đòi hỏi của con ít, phải không, là chỉ cần ăn uống và chơi chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà lớn lên một chút xíu, khoảng 5 tuổi là bé phải vô đi học đó, là phải giao tiếp, rồi sau đó khi mà thành người lớn thì phải đi làm, phải tiếp xúc, phải giống như phải làm kiếm tiền, rồi phải giao tiếp với bạn bè đồng nghiệp. Thì càng lớn hơn thì cái đòi hỏi về sự giao tiếp nó càng cao hơn, nên có thể là mình sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Rồi khi mà người tự kỷ lập gia đình cũng vậy, để mà giữ cái relationship với lại cái người vợ, người chồng đó cũng rất là quan trọng.
Dạ. Như vậy thì bệnh tự kỷ không thể nói là càng ngày nó càng nặng hơn, nhưng mà theo cái nhu cầu tiếp xúc phát triển trong xã hội đó thì nó còn đòi hỏi, càng ngày càng đòi hỏi người ta phải khó khăn hơn, khiến cho cái người tự kỷ khó khăn để mà xử trí hoặc là khó khăn để mà giao tiếp hơn, thì cần cái sự hỗ trợ, chứ không thể nói là bệnh tự kỷ ngày càng nặng. Nếu mà quý vị hỗ trợ kịp thời đó, thì nó không nặng hơn. Nhưng mà nếu không có cách hỗ trợ đó thì có thể là càng ngày nó nặng hơn, là vì lúc nhỏ thì nó chỉ có những cái nhu cầu cơ bản là tiếp xúc ăn uống hoặc là tiếp xúc giao tiếp thôi. Càng lớn thì phải càng đi học, càng lớn thì phải càng giao tiếp. Thì nó nặng hơn ở cái chỗ là người tự kỷ phải vật vã, phải khó khăn hơn để mà cảm thụ, để mà tiếp nhận những cái nhu cầu trong đời sống như vậy. Thì nếu mà họ được hỗ trợ đó thì họ có thể xử lý được. Nhưng mà nếu họ không được hỗ trợ thì có thể nói là căn bệnh của họ sẽ càng ngày càng nặng hơn, vì họ phải đối mặt với những cái nhu cầu trong đời sống xung quanh nhiều hơn như vậy. Dạ, trong lúc chờ đợi bác sĩ trở lại thì có những câu hỏi ở đây, Trà My cũng xin quý vị vui lòng chờ đợi trong lúc chúng ta đang theo dõi chương trình trực tiếp đó, thì có những thắc mắc nào về tự kỷ chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời trước nhé. Dạ, nói về bệnh tự kỷ không có thuốc chữa nhưng mà có cách hỗ trợ, thì có những căn bệnh, có người nào mà tự kỷ mà được hỗ trợ mà hết bệnh hay không thưa bác sĩ?
Thật ra là không, tại vì cái đó là nó không có hết nhờ. Nó nằm ở trong cái gene, cái não của bệnh nhân rồi.
Tức là nó chỉ giảm nhẹ đi nếu được hỗ trợ thôi, chứ nó không hết hẳn. Không có thuốc chữa mà cũng hỗ trợ thì cũng không hết hẳn. Dạ, một câu hỏi khác là tự kỷ có ảnh hưởng tới tuổi thọ của bệnh nhân không?
Thật ra về thể chất á, thì bệnh bệnh tự kỷ thì như bình thường như những người khác, nhưng mà chỉ có là những cái bệnh liên quan tới tự kỷ á, thì nó làm cho người ta sẽ thí dụ trầm cảm đi thì họ sẽ dễ bị, nếu mà tự tử thì sẽ thì tất nhiên là tử vong là nó sẽ giảm hơn. Rồi những cái bệnh khác, ví dụ họ thích những cái mạo hiểm, thích chơi những cái trò mạo hiểm đi làm cái gì đó, thì cái khả năng những cái hành vi mạo hiểm hơn thì nó ảnh hưởng tới cái tuổi thọ bệnh nhân, chứ về cái thể chất thì không có khác gì hết.
Yeah. Thắc mắc của một người theo dõi chương trình, hoạt động nào hỗ trợ giúp chữa tự kỷ hoặc là cải thiện tự kỷ hiệu quả, thưa bác sĩ?
Nói chung á, những cái hỗ trợ cho tự kỷ là sẽ tùy theo bệnh nhân, mỗi bệnh nhân mỗi khác. Ví dụ có những người bị tự kỷ, họ có khả năng rất là tốt về âm nhạc đó, thì mình sẽ phát triển cho người đó học về nhạc cho các bé. Thật ra âm nhạc tốt hết với tất cả mọi người, thì chỉ có điều là bé có thích hay không, thì âm nhạc rất là tốt để nhưng mà bé có thể biểu hiện cảm xúc của mình vô âm nhạc, và giống như giải tỏa những cái stress của mình thì nó sẽ đỡ hơn. Hoặc là những cái hoạt động thể thao lúc nào cũng sẽ là tốt cho tất cả mọi người, nhưng mà với dịch bệnh tự kỷ thì nó rất là quan trọng, là để nó điều hòa mạch máu, nó nuôi tới não bộ tốt hơn nè, rồi sẽ tiết ra những cái chất dẫn truyền thần kinh làm cho người tự kỷ vui hơn. Và năng giống như là năng động, có tích cực hơn, và vẽ thì cái khả năng mà cái bệnh tự kỷ, có nhiều người vẽ rất là đẹp, giống như là về những cái danh tài về về vẽ hội họa, là mình cũng thấy có là những người đó cũng có bị tự kỷ trong đó. Thì những cái kỹ năng mềm mà thật ra mình nghĩ cái đó là phí thời gian, mà cái đó lại rất là tốt, giúp cho những người tự kỷ họ sẽ diễn tả được mình, và họ sẽ kiểm soát được cái sự căng thẳng, và họ đưa cái bình an cho họ.
Yeah. Và những lời khuyên cho những bậc phụ huynh có con tự kỷ nên làm gì và chớ nên làm gì để hỗ trợ con mình, giúp con mình càng ngày càng cải thiện tình hình, thưa bác sĩ?
Thì nên cho con được chẩn đoán sớm, thì đừng có ngại. Mình vẫn thấy á, nhiều phụ huynh á, sợ con bị cái mắc cái nhãn á, là bị tự kỷ, thì sẽ sau này á, không có đi học được, hay là đi vô đại nộp đơn vô những
Bị xã hội kỳ thị xa lánh á.
trường thị, và rồi nghe em họ sợ là con sẽ nộp nộp đơn vô trường đại học hay là xin việc, sẽ bị cái nhãn tự kỷ đó là làm cho giới hạn cái con. Nhưng mà thật ra con không có được chẩn đoán sớm, con không được can thiệp sớm thì nó con lại khó khăn hơn, và thế nào cũng sẽ có vấn đề sau này. Nên đừng có sợ về cái chuyện đó, nó ảnh hưởng tới con. Mình phải làm cho con được chẩn đoán sớm và cho con được đi hỗ trợ sớm. Và nên hiểu cái này không có phải là lỗi của con hay là lỗi của mình gì hết đó, thì mình để mình đỡ có bị là căng thẳng hơn. Những ba mẹ có con bị tự kỷ rất là đau khổ, tại vì nhiều khi họ cứ nghĩ là do mình đã làm gì trong quá trình mang thai, hoặc là cho mình dạy dỗ con như thế nào. Xong rồi con á, thì lúc nào rất là hay thì mẹ lên nhà con không có yên một chỗ nào, rồi con cứ khóc la hét hoài đó, rồi có thể phá nhà cửa, thì những cái đó làm cho mẹ không có chịu nổi, nhất là người mẹ. Ví dụ bố thường là ra ngoài đi làm, còn mẹ thì ở nhà, mà để mong cho con ăn được thì con không chịu ăn được, quăng đồ ăn, hoặc là con lại chơi chét la hét, rất là dễ bị căng thẳng. Nên cái mà tự chăm sóc bản thân cho bố mẹ cũng quan trọng không kém trong cái chuyện chăm sóc cho con. Nên nhiều khi thấy mà mình ta không có chịu nổi á, thì có mà thấy con có thể an toàn trong một cái căn phòng nào đó, mẹ có thể để con ở đó, mẹ có thể đi qua cái phòng khác để cho trấn tĩnh mình lại đó, rồi dành cái thời gian để mà một tuần có thể một vài tiếng đi ra ngoài để không có phải lo lắng gì con, để tập thể dục hay làm một cái gì đó để cho nạp năng lượng lại, để mà có thể có sức để mà chăm sóc cho con.
Và để hỗ trợ cho con, tức là vì không có thuốc trị thì điều trị tự kỷ đây là chỉ cần là cái sự hỗ trợ từ những người thân trong gia đình, thì bác sĩ có lưu ý về gì về những cái sự hỗ trợ đó hay không? Có nhất thiết là những cha mẹ có con tự kỷ là luôn luôn phải chiều con muốn gì phải chiều, tại tại vì nó không được bình thường, mình phải chiều nó tối đa có thể hay không, hay là cũng có phải có chừng mực nào đó thôi? Lời khuyên cho phụ huynh như thế nào?
Thật ra những cái đó là không có nên, là chịu, mình phải hiểu con để mình có thể ra những cái quy định. Vì cái tự kỷ này á, con phải là giống như cái gì lặp đi lặp lại và routine thì con sẽ đỡ hơn. Nên cái giờ giấc phải đúng và làm cái gì phải nói cho con biết, để hiểu là tới giờ đó là sẽ ăn, tới giờ đó sẽ ngủ, tới giờ đó là để chơi. Những cái thay đổi khác đó, thì ba mẹ phải chuẩn bị rất là kỹ càng để con hiểu, và đừng để đừng có bị giống như là căng thẳng lên là con sẽ đập phá hoặc không sẽ la hét lên. Bởi lúc mà khi mà dịch xảy ra thì những bé bị tự kỷ rất là tội nghiệp, vì không có được đi học. Thì bình thường á, là sáng sớm sẽ được đi học thì tới trong trường, rồi buổi chiều sẽ có những cái hỗ trợ về tập và nói, tập về ăn uống hay tập về cái vấn đề nào đó. Mà bây giờ con phải ở nhà nhốt trong bốn bức tường là rất là nhiều, và bé bệnh nhân tự kỷ là đập nhà, phá nhà, và có thể là tôi nghĩ là có thể đánh bố mẹ luôn. Rất là đau lòng trong cái khoảng thời gian đó.
Như vậy là đối với tự kỷ, cái sự điều trị ở đây mình nên hiểu rằng là mình phải chăm sóc ân cần, rất là nhẫn nại, rất là kiên trì và đồng hành với con của mình, tức là phải tìm hiểu coi cái tâm tính tình cảm nó muốn gì và đáp ứng cho nó được nhẹ nhàng nhất, thoải mái nhất có thể, nhưng mà không nhất thiết không nhất thiết là phải chiều chuộng quá mức, vẫn phải có kỷ luật rõ ràng. Và cái sự kỷ
Đúng.
luật đó là cái sự lặp đi lặp lại cho con hiểu là như vậy nó theo cái khuôn phép khuôn mẫu như thế nào, lặp đi lặp lại thì cháu sẽ từ từ sẽ cảm hiểu, tức là không chiều chuộng nhưng mà phải kiên trì nhẫn nại. Đó là lời khuyên cho những bậc phụ huynh đối xử hoặc là cư xử với con tự kỷ như thế nào. Và bây giờ nói bệnh thì phòng hơn là trị, tự kỷ có phòng được không bác sĩ, có ngừa được không?
Thật ra thì nó nằm trong cái chuyên của mình thì mình cũng khó mà phòng. Như hồi nãy những cái nguy cơ người ta thấy là cái nguy cơ nhưng mà không có phải là chắc chắn là gây cái tự kỷ, như cái bố mẹ lớn tuổi. Và bây giờ nếu mà cái xã hội bây giờ của mình á thì người ta cứ trì hoãn cái chuyện mình sanh con, thường mình thấy cái tuổi sanh con nó càng ngày càng trễ đi. Và mấy em thậm chí là sau nói là 40 tuổi cũng ổn, không sao cả. Thì nếu mà sinh con sớm được á thì sinh con sớm, nhưng mà cái đó tùy theo hoàn cảnh và tùy theo quan niệm của mỗi người. Rồi bố mẹ lúc mang thai thì không có nên căng thẳng. Rồi cái chuyện mà ăn uống, thì nếu mà mình ăn uống healthy, mấy cái rau củ, đừng có ăn những cái đồ ăn mà cái processed food, là mấy cái đồ công nghiệp nhiều hóa quá, thì nó cũng sẽ tốt hơn cho sức khỏe của con. Là thức ăn uống mà cho những cái bé tự kỷ thì nếu mà mình cho ăn đồ ăn rau củ trái cây với đồ ít chế biến á, thì cũng sẽ con sẽ dễ đỡ có những cái cơn mà căng thẳng hay là phá phách nhiều hơn. Nó kiểm soát được cảm xúc của bé tốt hơn, không có điều trị được nhưng mà sẽ hỗ trợ giúp cho bé nhiều hơn.
Tức là hạn chế đồ chế biến sẵn, đồ hộp, đồ chế biến sẵn đó, mà là nấu ăn tươi sống, từ trong gia đình. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vì không phòng được cho nên bác sĩ có nói tới những cái trường hợp để có thể giúp tránh. Tại vì người ta nói là nếu mà căn bệnh từ gen thì rất là khó phòng, mà mình muốn tránh đó, thì thường thường người ta quan sát những cha mẹ mà cao tuổi á, mà có con thì thường thường hay bị bệnh về tâm lý, hay bị bệnh về tinh thần, tâm thần nữa. Ví dụ như mẹ cao tuổi mà sinh con thì luôn luôn người ta nói là cái tỷ lệ rất cao là con bị down, bị hội chứng tâm lý, bị bệnh down. Nhưng mà đối với tự kỷ này thì quan sát cho thấy là nếu mà người cha càng lớn tuổi mà sinh con á thì dễ có cái nguy cơ xác suất bị tự kỷ nhiều. Thành ra cha lớn tuổi thì con có thể dễ bị tự kỷ, mà mẹ lớn tuổi thì con có thể bị đau. Tức là cha mẹ lớn tuổi thì cái sự ảnh hưởng đến với tinh thần, sức khỏe tinh thần của con chắc chắn nó sẽ có một phần. Thành ra cái lời khuyên để ngừa ở đây là bác sĩ nói rằng chớ để sinh con quá muộn, và lưu ý tới cái sự sức khỏe của mình, sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất của mình lành mạnh, khỏe mạnh chừng nào thì sẽ là cái tương lai tươi tốt, hứa hẹn cho đứa con của mình chừng ấy. Cảm ơn bác sĩ Thảo Võ rất nhiều từ California đã dành thời gian và những thông tin rất bổ ích cho chương trình ngày hôm nay, giúp quý khán thính giả tìm hiểu rõ hơn về tự kỷ, chứng rối loạn mà mình thấy càng ngày càng nhiều hơn. Nếu mà mình không hiểu biết rõ đó thì mình rất là khó xử trí, khó đối phó, và nó sẽ dẫn đến những thảm trạng rất là bi kịch, vì những người tự kỷ họ không kiểm soát được mình đã dẫn tới những cái bi kịch rất là lớn, họ tự hại họ và họ hại những người xung quanh nữa. Thành ra hiểu rõ để ngừa, để phòng và để xử trí thích ứng kịp thời. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, xin hẹn gặp lại bác sĩ trong những chương trình sau, chương trình hàng tuần tối thứ tư trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Xin cảm ơn Trà My và các bạn.
Xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ tư mỗi tuần nhé. Trà My trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.